Thái độ mới, phần 1. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào, đang khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và ngợi khen, một đoàn đông dự lễ. Rồi tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Thi Thiên chương 42 từ 1 đến 5. Trong cuộc sống bận rộn với nhiều căng thẳng hàng ngày, mỗi người trong chúng ta đều có cảm xúc vui buồn lẫn lộn, có phấn khởi nhưng không khỏi lo lắng vì nhiều điều đang xảy ra. Làm sao ta có thể vui mừng hát sướng trong một tâm trạng ngổn ngang và một hoàn cảnh đau buồn được? Nhà thơ Chế Lan Viên đã than thở khi mùa xuân đến rằng: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đêm chi xuân lại gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Vì sao Chế Lan Viên phải thốt lên những câu nói như vậy? Có lẽ bởi vì ông đang nhớ đến một cái Tết đau buồn trong quá khứ, nên không chấp nhận mùa xuân vui tươi đang đến bên mình. Đó cũng là tâm trạng của con cháu Cô-rê thuộc về chi phái Lê-vi người Do Thái. Họ đang viết xuống những dòng thánh thi dưới đây để nhớ lại quá khứ của mình và dân tộc mình lúc còn ở quê nhà, chưa bị lưu đày sang Babylon. Con cháu Cô-rê viết những dòng thánh thi này không phải trong tinh thần bi quan, nhưng rất lạc quan về niềm tin và lòng trông cậy vào sự giải cứu của Chúa. Vâng, trong hoàn cảnh đau buồn, một thái độ lạc quan, một cái nhìn quan niệm sống hướng thượng sẽ đem lại một tinh thần mới và sự đổi mới. Mời bạn cùng tôi học tập một quan niệm mới, một cái nhìn và một thái độ lạc quan để vui sống mỗi ngày. Một nhỏ, nói với Chúa nhiều hơn. Câu một chép: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Khi gặp nan đề trong đời sống, đối tượng trước tiên cho ta nói là Đức Chúa Trời. Nói với Chúa là cầu nguyện với Cha Thiên Thượng ở trên trời. Chúa là đấng tạo hóa. Chúng ta là tạo vật của Ngài. Chúa là vua. Chúng ta là dân sự của Ngài. Chúa là cha. Chúng ta là con cái của Ngài. Chúa là đấng chân chiên. Chúng ta là bầy chiên của Ngài. Vì thế, khi có nan đề trong đời sống, chúng ta cần phải đi gặp đúng đối tượng là Chúa để được Ngài giải quyết cho. Người tin theo Chúa không đi xin xăm, xin quẻ, coi bói hay xem tướng. Chúng ta không cần phải đi lòng vòng chi cho mất thời gian, tốn tiền bạc. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy đến thẳng ngay với Chúa, nói chuyện cùng Ngài, trình bày những nan đề của mình lên cho Ngài. Cầu nguyện là sự truyền thông hai chiều giữa Chúa và con dân của Ngài. Có người nói rằng, cầu nguyện là hơi thở, khẩu hiệu, niềm an ủi và sức mạnh của con dân Chúa. Thật đúng vậy, sự cầu nguyện kết chặt mối liên hệ thiêng liêng của con dân Chúa với Cha trên trời của mình. Khi bị hư một vật gì, thì ta phải tìm đúng thợ chuyên môn của vật đó để sửa chữa hoặc điều chỉnh lại. Ta không thể đem chiếc đồng hồ Rolex đến cho một anh thợ bạc hay một thợ sửa đồng hồ thông thường được. Trong đời sống tâm linh cũng vậy. Khi chúng ta gặp nan đề thì phải tìm đến với Đức Chúa Trời Ba Ngôi để được Ngài giúp đỡ. Đức Thánh Linh là giáo sư của quyển Kinh Thánh. Hãy cầu nguyện Đức Thánh Linh khai trí để mình hiểu rõ lời Chúa dạy hầu giải quyết các nan đề trong đời sống. Còn cháu Cô-rê nói chuyện với Chúa vì Ngài là đấng cứu rỗi và đấng giúp đỡ họ. Trong bản Kinh Thánh dịch mới chép: Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản và lo âu trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài. Ngài là đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta. Thi Thiên chương 42 câu thứ 5. Mong rằng bạn có thể nói chuyện với Chúa nhiều hơn. Nếu chưa chính thức tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, chủ của đời sống mình, bạn hãy mau mau làm quyết định quan trọng này trước tiên. Kinh Thánh cho biết, nếu không có mối liên hệ với Đức Chúa Giêsu thì lời cầu nguyện của bạn sẽ không được Đức Chúa Cha lắng nghe và đáp lời. Kinh Thánh trong Khải Huyền chương 8 câu thứ 4 cho biết rằng, Đức Chúa Trời lắng nghe tất cả các lời cầu nguyện của con dân Ngài. Có một điều kiện trong việc nói chuyện với Chúa là chúng ta phải lắng lòng để nghe được tiếng phán của chính Chúa đối với mình. Hãy nhớ rằng, Chúa nói với mình bằng nhiều cách. Ngài có thể nói với chúng ta qua lời dạy trong Kinh Thánh, qua hoàn cảnh, qua một dấu hiệu, hoặc qua lời xác nhận của cộng đồng dân Chúa. Cuộc nói chuyện nếu chỉ có một chiều, thì đó chỉ là độc thoại mà thôi. Nếu được hai chiều, thì cuộc nói chuyện đó mới có ý nghĩa và đạt kết quả tốt. Hôm nay, bạn cần dành thời gian bình tâm, suy nghĩ về đời sống tâm linh của mình. Nếu bạn đang được cả thiên hạ, có nghĩa là bạn đã trưởng thành trong việc học hành, sự nghiệp, danh vọng, mà lại mất linh hồn mình trong cõi đời đời, thì có ích gì chăng? Đây chính là câu hỏi để bạn suy ngẫm ngày hôm nay. Mong bạn sớm nhận được mối liên hệ thuộc linh với Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ để linh hồn mình được vào thiên quốc vĩnh hằng. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.